Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 35. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Mang Gánh Đau Riêng, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 6, từ câu 1 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sải khi sang Balak, Tobiza, Geshem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa ra cánh cửa, thì sang Ba Lát và Gê-xem sai đến nói với tôi rằng: hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng nó có ý làm hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: ta mắc làm công việc lớn, không xuống nặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi 4 lần như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ 5, sang Ba Lát sai kẻ tôi tớ người cùng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng, trong các dân tộc người ta nghe đồn, và gác mưu nói rằng, ông và người Giuđa toan nhau giấy loạn. Tại cớ ấy, nên ông mới xây sửa vách thành, và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giuđa, bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng, những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng có đặt nó ra, vì chúng muốn nhát cho chúng tôi hết thảy điều sợ hãi. Chúng nói rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaza, con trai của Delaza, cháu của Mehitabeen. Người ấy đã rút ẩn ở đó. Người nói rằng, chúng ta hay gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ. Rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. Tôi nói, một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải bởi Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tobiza và Sanballat đã mướn người vậy, vì tại đó người được trả tiền công đang khiến tôi sợ hãi. Dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tobiza và Sanballat tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cùng nhớ đến Noadia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi gắm thơ từ cho Giô-bi-gia, và Giô-bi-gia đáp thơ gửi lại cho chúng, vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sa-ca-nia, con trai của A-ra, và Giô-hanan, con trai của người, đã cưới con gái của Mê-su-lam là con trai của Bê-rê-kia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-gia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi.
Câu số 21, than chụm cho than đỏ và củi để chùm lửa, người hay tranh cạnh xuôi nóng cãi cò cũng vậy. Thế mình muốn tin thất thiện nó càng thêm thì sao? Thì mình cứ xuôi vào, mình cứ tham dự vào, nghĩa là nhắc đi nhắc lại là đừng có tham dự vào trong những cái điều đó. Để mà bắt đầu có tin thất thiệt, có cái sự tin đồn này kia là mình giữ, mình tránh xa. Nó nói tôi muốn nghe, chuyện nó không có đụng gì tới tôi, anh cũng cẩn thận đừng có đụng tới. Anh đang chùm lửa than đỏ, anh đang chùm củi vào lửa đó. Câu số 22, rất là ý nghĩa. Lời kẻ thèo lẻo giống như một vực thực ngon, vào thấu đến tận gan ruột. Nghĩa là mình nghe cái lời thèo lẻo nó sướng lắm. Nghe kể chuyện về ai đó khoái nghe lắm, nghĩa là nó nằm trong cái bản chất tội lỗi của mình. Nghe giảng thì ngủ, nhưng mà nghe mấy chuyện thèo lẻo là nghe nhanh lắm, mà càng khó chí càng hỏi thêm. Tức là nó rõ là vào tận tới gan ruột, nó thấy thấm thiết, chỉ ra cho chúng ta là cái sự nguy hiểm rất là kinh khủng đó. Môi miệng sốt sáng, tức là cái miệng mà cứ hay nói. Có ai có miệng sốt sáng không? Nghĩa là chăm nói, thích nói, mà cộng thêm cái lòng độc ác thì khác nào bình gốm bọc vàng bạc pha. Nghĩa là cái bình gốm ở trong là đất, nhưng mà bọc bên ngoài thấy sang trọng, nghĩa là thấy tốt lành lắm. Nghe nói thì suôn sẻ, nghe thì giống như là có quan tâm, nhất là trong nhà thờ mình hay dùng để chia sẻ, để cầu nguyện. Cái đó chia sẻ cầu nguyện thì không biết có không, nhưng mà thấy là cái miệng sốt sáng đó thì đưa ra nhiều cái thứ khó khăn. Cho nên ở đây mình thấy là kẻ thù nó sẽ sử dụng tất cả những điều này. Sự sử dụng sự sai trật, sử dụng tin đồn, loan ra những cái chuyện để làm ngưng công việc của Chúa. Đưa ra những chuyện mà Nehemi không hề có. Ông nói rằng Nehemi làm bộ như vậy chứ đâu phải tốt lành gì đâu. Ông ở trên đó, ông xuống đây, ông nói là ông xây thành để giúp dân sự. Nhưng mà ông nói vậy với cái miệng như vậy chứ thiệt ra ông muốn làm vua đó. Ông muốn nắm quyền trên dân sự. Rồi thêm nữa đó thì ông nói là ông người thiêng liêng, ông dùng lời của Chúa, nhưng mà ông sử dụng kinh thánh là lạm dụng thẩm quyền của Chúa, lập tiên tri để truyền giảng về chính ông. Nghĩa là những cái lời hoàn toàn sai trật đó thì rất khó để mà giải quyết, rất khó để mà đáp ứng. Kinh thánh thì dạy cho chúng ta nhiều cái phương cách để mà đáp ứng với những lời tin đồn, những tin thất thiệt này. Nhưng mà cái điểm đầu tiên chúng ta muốn thấy đó là Nehemi thiết lập cái dữ kiện. Câu số 9, ông nói rằng tôi sai nói với người rằng những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chánh trong lòng ngươi đặt nó ra, vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi. Chúng nói rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, xin hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Điều đầu tiên ông thiết lập cái dữ kiện đó là ông nói là những điều đó nói thì là hoàn toàn sai trật, chỉ là chuyện tưởng tượng của các ngươi ra mà thôi, chánh trong lòng các ngươi đặt nó ra. Ông hiểu vấn đề đó là họ muốn làm cho ông và con dân Chúa sợ, cái chữ là họ muốn nhát, họ muốn dọa để sợ hãi, để không còn làm công việc nữa. Tức là ông nói rằng cái chuyện đó không thật, nhưng mà ông không có giải thích lung tung beng, ông có đi thanh minh thanh nga. Ở đây người ta nghe đồn trong các dân tộc thì ông nói sao? Ông trả lời với người rằng, tức là ông trả lời cái đối tượng với Sanballat, là Sanballat đưa thư nặc danh không niêm cho tất cả đọc, thì Nehemi biết cái nguồn đó, cho nên ông trả lời trực tiếp với cái gốc tin đồn rồi thôi. Ông có đi thanh minh thanh nga với những người khác, những người chung quanh, những người đã đọc, không biết giải thích làm sao. Cái khuynh hướng của chúng ta đó là chúng ta muốn đi giải thích, chúng ta muốn đi thanh minh thanh nga, chúng ta muốn cho mọi người đều hiểu thông cảm. Nhưng mà như mình mới đọc xong trong châm ngôn đó, càng muốn hiểu, càng muốn giải thích thì nó càng lâu, càng dài, nó càng làm cho hư hoại xong. Nếu mà biết được cái nguồn, chấm dứt ngay tại đó rồi giao tất cả cho Chúa, để Chúa lo. Trong Matthew đoạn 5 câu 11-12 đó chỉ cho chúng ta một điều rất khó để làm, nhưng mà là thái độ cần thiết khi chúng ta hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa mà bị gièm pha, mà bị tin đồn, mà bị nói xấu. Thì phước lành của Chúa thì nói như thế này: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Nên hắn nói một điều hết sức là lạ lùng, đó là khi mà mình bị nói vu oan, vu khống, nói sai trật thì mình làm gì? Mình vui mừng. Mình không nói là nói nữa đi, nhưng mà mình hiểu vấn đề đó. Đây là cái chuyện xảy ra cho tất cả những người đi con đường của Chúa. Động cơ mình sẽ bị chất vấn, người ta sẽ đưa ra những cái vấn đề về vụ lợi, tư lợi của mình, sự ích kỷ của mình, tất cả những điều đó. Thì Kinh Thánh nói rằng nếu mà vì cớ ta, chứ không phải là vì cớ cái sự thiếu sót hay là tội lỗi hay là cái sự cư xử của chúng ta sai trật, nhưng mà vì cớ của Chúa mà người ta dèm pha cái động cơ hầu việc Chúa, cái sự hy sinh của mình theo Chúa, vấn đề dấn thân của mình thì sao? Để cho Chúa lo, để yên lại cho Chúa lo. Nhưng mà tôi cũng đã học được một vài điều, đó là những điều khi mà người ta nói về mình, những cái lời xấu người ta nói về mình thì không chắc là 100% nó trúng, nhưng mà thường thường nó cũng có trúng một số. Nó không trúng 100% nhưng mà nó cũng trúng được 10%, nó trúng 20% thì mình cũng ráng mình nghe. Mình nghe mình sửa những cái mà nó trúng đó rồi bỏ mấy cái thứ khác, giao cho Chúa. Về phía bên kia nghĩa là về phía cộng đồng dân Chúa, thì Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta là phải cẩn thận để không dự phần ở trong tin đồn, tin sai trật. Cho nên ở trong Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 19 thì nhắc như thế này: đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người chứng. Nghĩa là khi mà có người nào có sự than phiền, có tin đồn nào về ai lãnh đạo công việc ở trong hội thánh, nhóm này nhóm kia này kia đó, thì sao? Trừ ra là có hai ba người làm chứng, nghĩa là trừ ra là có bằng cớ chắc chắn, như là đem ra tòa vậy, có bằng cớ chắc chắn rõ ràng thì mình mới bắt đầu nghe, còn không trước đó là mình bỏ hết, không có tham dự, không có để cái cơ hội nó xảy ra. Đừng chấp một cái đơn nào, cái chữ cái đơn giống như là có ai đem ra tòa vậy, đừng có nghe, đừng có để ý tới, đừng có tham dự vào nếu mà có những lời truyền đạt sai trật, cho tới khi nào có bằng cớ chắc chắn rõ ràng. Gia cơ cũng nhắc cho chúng ta trong đoạn 5 câu 3 đó là cái lưỡi thì một cái nhỏ nhưng mà sao nó giống như là lửa vậy, có thể là đốt cháy cả cái rừng. Thì cái sự nói hành, nói tội, nói thèo lẹo đó, nó có thể làm hư hại nguyên công việc của Chúa. Kẻ thù rất là khôn ngoan, nó biết là cái tâm lý của chúng ta thích nghe và thích như vậy, cho nên ở đây Sanballat viết thơ không niêm, truyền cho tất cả mọi người đọc, thì chắc chắn có những người sẽ tấn công Nehemi. Ông nói không phải như vậy và ông giao cho Chúa. Và đây là cái điểm của Nehemi câu số 9. Ông biết rằng động cơ đó là chúng muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi. Chúng nói rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Ông biết cái mục đích của kẻ thù là làm cho nản lòng, thì bây giờ ông làm gì? Ông cầu nguyện để không nản lòng, ông cầu nguyện để có thể tiếp tục công việc, ông cầu nguyện để có thể đứng trong cái chỗ khó khăn, bị chê bai, bị dèm pha, bị xuyên tạc, bị tin đồn đó, mà mạnh mẽ làm công việc Chúa được. Anh chị em nhớ đó là cái thứ tự ưu tiên của ông là sao? Tôi đang làm công việc lớn, tôi đang làm công việc của Chúa, cho nên những điều này nó tới thì sao? Tôi phải tiếp tục làm công việc của Chúa. Cái điều rất dễ dàng tự nhiên cho chúng ta là khi mình làm công việc của Chúa đó mà bị chê bai, dèm pha là sao? Mình bỏ. Ai cần cái chuyện này? Nếu mà làm không hiểu thì thôi, nghĩa là không khen thôi, còn chê, nghĩa là mình nản lòng mà nói vậy thì thôi không làm nữa, coi ai chết. Mình chết thì ai chết? Tại vì mình là người Chúa sai phái, công việc Chúa giao cho mình. Nên mới nói là nó làm nó nhát thì chúng con sợ, nó nhát để không làm nữa. Thì ông nói như vậy thì bây giờ Chúa làm sao? Chúa làm cho không nhát nữa, Chúa làm cho mạnh mẽ, Chúa làm để tiếp tục trong công việc. Cho nên anh chị em, khi mà mình làm việc mà biết rằng mình đang làm công việc Chúa đúng theo lời của Chúa mà gặp khó khăn thì sao? Thì không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Cầu xin Chúa cho thêm sức để có thể làm thêm cái công việc của Chúa. Đừng có bỏ cái thì giờ để mà đi thanh minh thanh nga như mình nói, tại vì cái đó không có lợi gì mà nó cũng làm cho tốn thì giờ, mất sức, sai trật mà thôi. Nhưng mà đây là cái chuyện đau, khó giải quyết lắm. Mình đứng cái chỗ nào đi nữa, khi mà bị dàn pha, bị xuyên tạc thì nó rất là đau. Phi-rơ nhắc lại thì Chúa cũng đi qua tiến trình này rồi. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 23: Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Nghĩa là Chúa cũng bị rủa, Chúa cũng bị dèm pha, Chúa cũng bị bêu xấu, thì Chúa làm sao? Chúa giao phó cho Đức Chúa Trời là đấng sự đoán công bình. Và có người nói như thế này: cái cách đề phòng tốt nhất là chúng ta trau dồi đức hạnh, để Chúa dùng cái đức hạnh của mình trả lời với những người dèm pha hay là trả lời với những người chống đối. Khi đức hạnh được đúng trong ơn của Chúa thì tự nó sẽ trả lời cái lời dàn pha đó. Cho nên thay vì là đi trả lời những sai trật ở đây, Nehemiah nói không phải như vậy, ông trở lại với Chúa, ông trở lại với công việc, ông để mọi chuyện cho Chúa thực hiện. Ông nói là để cái đức hạnh của ông, để cái tiến trình theo Chúa của ông tự nó trả lời với những người chống nghịch. Thứ đừng bỏ cuộc, đừng có nản lòng, đừng có vì bị hiểu lầm, bị xuyên tạc mà ngưng công việc lại. Giao cho Chúa, đứng mạnh mẽ trong Chúa, xin Chúa thêm sức và dùng cái cơ hội đó để trau dồi đức hạnh, để chính thái độ và cái cách sống của mình sẽ là sự trả lời cho tất cả mọi sự dèm pha. Mình nói dèm pha hay là mình nói tấn công thì nó mạnh, nhưng mà nhiều khi hiểu lầm, nhiều khi người ta nói những lời mà nó không đẹp, nó không hay, nó đụng chạm, nó làm cho đụng tự ái. Nghĩa là cái chuyện mà mình gặp phải thường xuyên nó không có lớn như cái chuyện của Nehemiah. Ở đây chắc cũng có lẽ ít người bị thơ nặc danh hả? Cũng ít phải không? Tôi nhớ một sinh bị thơ nặc danh, không thì nó đau lắm, nó tới nó đụng mình, nhưng mà sao rồi khóc xong thì sao thì trở lại công việc. Có những cái chỗ đó mình sẽ bị thơ nặc danh, mình sẽ bị người ta nói này nói kia, nhưng mà đứng trong cái công việc của Chúa thì sao? Xin Chúa thêm ơn làm cho tay tôi mạnh mẽ trở lại cái công việc, để không bị chúng nó làm cho mỏi mệt không làm công việc nữa. Đừng có phản ứng, đừng có để tự ái trở thành cái sự xoáy chuyển tâm trong lòng của mình. Điểm thứ ba đó là sự tấn công này bây giờ nó đi tới một cái mức sâu hơn nữa, đó là phải đối diện với sự phản bội. Tấn công bên ngoài thì nó dễ đối phó, dầu là nó đau. Bây giờ phản bội với bạn bè, với người thân, với người mà mình thương kính là cái điều rất khó để mà giải quyết, nhưng mà nó cũng sẽ tới ở trong cái tiến trình hầu việc Chúa chỗ này chỗ kia. Câu số 10. Đoạn tôi đi đến nhà Semaya, con trai của Delaya, cháu của Mehetabenen, người ấy đã trút ẩn ở đó. Người nói rằng chúng ta hãy gặp nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, tránh giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó đến giết ông. Tôi nói một người như tôi đây lại sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch cùng tôi. Tobia và Sanballat đã mướn người như vậy. Ở đây là sự tấn công bây giờ nó qua sự liên hệ đáng lẽ là của bạn bè, của người thân thương, mà nó lại ra cái chỗ phản bội. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Nehemiah quyết định trên cái căn bản của lời Chúa, và ông giữ cái lòng và thanh danh của ông. Kẻ thù Sanballat tấn công bằng mời mọc không được, tin đồn thất thiệt xuyên tạc cũng không được. Bây giờ dùng cái mưu mô lợi dụng cái lòng kính trọng của Nehemiah với người tiên tri Semaiah để mà hại ông. Chúng ta không biết nhiều về Semaiah ở đây, chỉ biết rằng ông là người gọi là tiên tri, tức là ông là một trong những người có ảnh hưởng trên dân sự Chúa. Ông là người giống như là trưởng lão, ông là người Chúa dùng để dạy dỗ lời của Chúa. Bây giờ ông đã bị ảnh hưởng bởi kẻ thù, bây giờ ông lại đứng vào cái chỗ phản bội. Mà Nehemiah thì từ chối không đi gặp những người kia, nhưng mà bây giờ tới gặp ông. Ông nói là ông bị rút ẩn, người đã rút ẩn ở đó, tức là ông ở trong nhà. Mà không phải là ông bị bệnh hoạn không đi được, tại vì ông nói là chúng ta hãy đi gặp nhau trong nhà Chúa, nghĩa là ông đi được. Cái ý là kẻ thù tấn công anh, tấn công tôi, bây giờ tôi đi anh không được, nhưng mà tôi có cái sự dạy dỗ của lời Chúa, tôi có cái lời khuyên của Chúa, bây giờ anh tới đây gặp tôi để tôi chỉ cho anh, thì Nehemiah tới gặp ông. Nghĩa là Nehemiah có cái quan tâm đối với lại Semaiah này, và coi như là người bạn ở trong công việc, vì thế ông tới thăm và ông tới coi, ông tới nghe. Ở đây đó thì ông Semaiah này nói lời tiên tri, nói đây là ý Chúa, nhờ tôi chuyển lại cho anh. Đây là sự mặc khải dạy dỗ của Chúa, nhờ tôi chuyển lại cho anh. Thì chuyển lại cái gì? Là kẻ thù ban đêm nó sẽ tới giết anh. Chúa báo cho tôi biết, tôi muốn báo cho anh đó là bữa tối họ sẽ tới giết anh. Rồi bây giờ cái cách duy nhất để mà mình giải quyết vấn đề là anh với tôi, mình vô trong đền thờ, mình tạm trú ở đó, để qua cái cơn nguy này rồi mình trở lại công việc. Thì thấy nó rất là hữu lý, vào trong đền thờ để tạm trú cho khi nào nó xong cái sự nguy hiểm này rồi đó thì mình trở lại công việc. Nhưng mà thứ nhất là mình thấy đây là một người mà Nehemiah tin tưởng. Nehemiah tới gặp, Nehemiah coi rằng đây là người có thể dạy dỗ hướng dẫn cho mình, thì hóa ra là người phản bội. Thành thứ công việc của Chúa nhiều khi mình phải chuẩn bị tới cái chỗ là những người mà mình kính trọng, hay là những người mà mình đặt để nhiều sự tin tưởng, không phải lúc nào cũng có thể đạt tới cái ý định của Chúa cho đời sống của họ. Có những lúc họ sẽ thất bại, và nếu mình đặt cái niềm tin của mình trên con người và chịu ảnh hưởng vì họ là có sự liên hệ, vì mình có tình cảm lâu dài, thì nhiều khi nó cũng sẽ là cái cớ vấp ngã cho. Nehemi làm điều gì? Nehemi phân biệt trên lời của Chúa, và đây là điều cần thiết. Ông phân biệt làm sao thì ông nói là đây không thể là lời của Chúa được. Ông nói rằng một người như tôi đây sẽ chạy trốn, người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Cái câu số 2 đó, người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Ông nói là ông nói vậy sao được, tại vì chúng ta đâu có quyền vào trong đền thờ. Ở trong Dân Số Ký đoạn 18, để chúng ta đọc cái phần này cho chúng ta dễ thấy hơn. Dân Số Ký đoạn 18 câu 5 tới câu 7 nói về người Lê-vi và các thầy tế lễ thì nói rằng như thế này: các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, đừng để có sự thành nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đây trong dân Israel, ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho các ngươi vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở trong phía màn, các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho của ban, người ngoại nào hay là người khác nào đến gần sẽ bị xử tử. Tức là Chúa nói rất rõ là cái công việc của đền thờ là thuộc về người Lê-vi, những thầy tế lễ. Chúng ta biết là cái đền tạm hồi trước và cái đền thờ nó chia ra làm 3 phần. Cái phần bên ngoài đó, cái hành lang bên ngoài nơi hội họp có cái bàn thờ để dâng tế lễ, thì nơi đó dân sự của Chúa tất cả có đến tôn thờ và dân của tế lễ thờ phụng Chúa. Nhưng mà đi qua đó thì vào nơi thánh đó, thì chỉ có thầy tế lễ mới vào được thôi. Thầy tế lễ mới vào ở trong nơi thánh đó dâng hương trong buổi sáng buổi chiều để dâng như lời cầu nguyện trước mặt Chúa. Đó là cái chuyện giới hạn của người thầy tế lễ mà thôi. Rồi sau cái chỗ đó thì vào nơi chí thánh, thì chỉ có thầy tế lễ thường phẩm một năm mới vào một lần, mà chỉ vào cái ngày lễ chuộc tội mà thôi. Thì ở đây á, ông Samaria này nói là mình phải chạy vào trong cái chỗ thánh, cái nơi thánh ở giữa đền thờ đó, cái phần giữa đó thì trốn được, nhưng nơi đó yên lành, không ai biết mình vô đó đâu. Tại vì ở bên ngoài vẫn, nếu mà đứng ở bên ngoài cái chỗ mà được đứng thì người ta vẫn có thể vô được. Giờ mình chạy vô cái chỗ kia đó, thì Nehemi nói sao có chuyện đó được, người như tôi vào trong đó làm sao sống được. Và ông nói là anh nói chuyện sai trật với lời Kinh Thánh, anh khuyên tôi sai với lời Kinh Thánh thì anh không thể là người của Đức Chúa Trời được, anh không thể là nói lời Chúa được. Và đó là cái phân biệt của Nehemi, là anh nói gì sao được, lời Kinh Thánh như thế này mà anh khuyên như vậy sao được. Và đó là cái điểm mà mình cần đưa ra, đó là chúng ta phải phân biệt công việc của kẻ thù. Nhiều khi dùng bạn bè rất thân thiết của mình, người mình kính trọng, để cho ý kiến, để dạy dỗ, để khuyên lên, mà nếu mình không có hỏi lời Chúa nói làm sao, cái đây nó có đúng lời Chúa hay không, thì mình đi vào cái chỗ bị phản bội đó. Mình đi vào cái chỗ là mình tưởng rằng đây là những lời khuyên từ nơi Chúa, mà hóa ra là từ nơi kẻ thù. Nếu không hỏi rằng lời Chúa nói như thế nào, có đúng lời Chúa hay không. Một nguyên tắc rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi mình tới hỏi thăm ai đó, nên làm sao thưa bác, hay là sao cậu, hay là gì, hay là anh chị nào đó mình kính yêu, rồi người ta cho ý kiến, mình xách về, mình tưởng là đây là chuyện thiệt, chuyện ý Chúa, chuyện khôn ngoan, quên hỏi rằng người như tôi đây mà làm cái chuyện như của anh nói thì có đúng lời Chúa hay không, thì rõ ràng là không. Cho nên không vì vị nể nhưng mà dựa trên lời Chúa, Nehemi từ chối không làm, cách rất là khôn ngoan. Và trong câu số 12 đó, ông nói là tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến. Tiếng Việt thì không có cái chữ đó, nhưng mà trong tiếng Anh thì có cái chữ then. Như vậy tôi nhìn biết, nghĩa là sau khi khám phá rằng cái người kia khuyên lời không đúng theo Kinh Thánh, thì ông khám phá rằng người này không phải là người từ nơi Đức Chúa Trời. Và đó là cái cách mà mình phải phân biệt, đó là tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến. Vì sao? Người này thì nói lời tiên tri, nhưng mà nói lời tiên tri nghịch với tôi và nghịch với lại lời Kinh Thánh. Tôi có thể nói rộng hơn nữa là nhiều khi mình lên TV mình nghe, mình mở CD mình nghe, mình mở thứ này thứ kia mình nghe đó, nhiều người nói hay lắm, nhiều người khuyên phải làm cái này người kia, theo Chúa thì được phước hạnh như thế này, mình quên hỏi rằng lời Chúa nói làm sao, người này giảng có đúng lời Chúa hay không, có ra từ Kinh Thánh hay không. Quên hỏi những cái lời đó là đi vào cạm bẫy của quân thù, sai trật công việc Chúa cho chính mình. Tưởng tượng ở đây, nếu mà chúng ta cứ nghe đầu này đầu kia, cứ đem những ý tưởng ở bên ngoài vào trong đây khuyên lẫn nhau mà không có đặt để lời Kinh Thánh là chính yếu, thì sẽ làm hư hoại công việc Chúa. Ở đây Nehemi chống nghịch lại, chống cự lại cái sự tấn công này bằng cái nguyên tắc của lời Chúa.
Chúa trong mọi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hằng nhờ cậy nơi Chúa.